Thưa cộng đoàn, anh Austin Sim, chủ một quán cà phê ở Roanoke, bang Virginia, Hoa Kỳ, có một cái cách kinh doanh rất là lạ kỳ. Và nhờ cái ý tưởng của anh thì các khách hàng trở nên cởi mở và thân thiện hơn. Cách của anh là một ly cà phê cùng một kích cỡ, cùng một chất lượng, nhưng mà có ba mức giá khác nhau. Nếu khách hàng vào trong quán cà phê đáp lại lời chào hỏi của nhân viên và gọi cà phê một cách rất là thân thiện, đầy tình người, thì giá sẽ khác. Còn nếu chỉ ăn nói một cách cộc cằn, thô lỗ, thì giá sẽ khác. Chẳng hạn, một người kêu một ly cà phê cỡ nhỏ thì giá sẽ là $5. Còn người nào nói làm ơn cho một ly cà phê cỡ nhỏ thì giá sẽ giảm xuống chỉ còn $3 mà thôi. Còn nếu ai nói xin chào, cho tôi một ly cà phê cỡ nhỏ, thì giá chỉ còn có $1.75. Và người ta thấy rất là thú vị, cho nên đài truyền hình đã đến phỏng vấn anh, hỏi anh rằng có phải anh định làm như thế để được nổi tiếng hay là thu hút khách hàng hay không. Thì anh Austin trả lời: tôi muốn khách hàng hiểu rằng những người phục vụ cũng là những con người, họ xứng đáng nhận được sự giao tiếp thân thiện, tử tế. Và dĩ nhiên, bất cứ khách hàng nào bày tỏ sự thân thiện bằng lời chào sẽ tốn ít tiền nhất khi mua cà phê ở quán của anh. Trong việc đón tiếp khách hàng, anh Austin dựa trên điểm căn bản là tình người, một điều dường như đang bị thiếu hụt ở trong xã hội công nghiệp ngày hôm nay. Ai cũng tỏ ra vội vã, ai cũng bận rộn đến độ tiết kiệm lời nói, thậm chí chẳng buồn chào hỏi nhau khi người ta giáp mặt nhau. Chính vì thế, ý tưởng của anh Austin khiến cho nhiều người giật mình. Vì lâu nay, người ta lãng quên sự thân thiện, người ta lãng quên sự cởi mở cần có giữa những con người với nhau. Thưa cộng đoàn, sách Các Vua quyển thứ 2 thuật lại sự việc người phụ nữ ở Sunem đón tiếp ngôn sứ Elisa. Câu chuyện đã diễn ra rất xa thời của chúng ta, nhưng khi chúng ta đọc hay nghe lại, chúng ta thấy sự ân cần, sự chu đáo của một người phụ nữ gợi lên trong lòng chúng ta cảm giác ấm áp. Vừa quen biết ngôn sứ, bà đã mời ông Elisa đến dùng bữa. Bà làm tất cả những gì trong khả năng để ông Elisa cảm giác như là ở trong nhà của mình. Dành cho ông một căn phòng, kê cho ông một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc ghế để ông làm việc, cùng với chiếc đèn tỏa sáng căn phòng. Bà bàn với chồng của mình cần phải đón tiếp người của Chúa sao cho tử tế nhất có thể. Và rồi lòng hiếu khách của bà đã được Thiên Chúa tưởng thưởng khi mà ngôn sứ Elisa cầu nguyện để cho bà có con. Đối với Chúa Giêsu, việc đón tiếp lại được nâng lên một tầm cao mới, thể hiện qua việc nhìn ra chính Chúa nơi những người chúng ta sẽ đón tiếp. Và vậy đây là điều không dễ dàng, vì cách của Chúa Giêsu đặt căn bản trên lòng yêu mến, và thậm chí trong nhiều trường hợp là chính thập giá nữa. Quả thật, tiếp nhận một người xa lạ dựa trên căn bản của tình người, hoặc đón nhận yêu thương cha mẹ, con cái dựa trên huyết thống là điều tốt đẹp, hợp lẽ tự nhiên, hợp với lòng trời. Phận làm con phải thảo hiếu với cha mẹ, đón nhận cha mẹ là luật Chúa truyền và yêu thương con cái cũng thuộc về thiên chức của người làm cha làm mẹ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đề nghị một điều có vẻ rất khác thường. Ai yêu cha mẹ, ai yêu con trai, con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ít nhiều, đề nghị của Chúa Giêsu làm cho chúng ta giật mình. Phải chăng Chúa đang hạ thấp, Chúa đang coi nhẹ điều răn yêu người và đề cao điều răn mến Chúa? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta cần nhìn vào thực tế. Bởi vì cứ sự thường, chúng ta dễ dàng tiếp nhận người tử tế, người không gây phiền hà cho chúng ta. Cũng vậy, yêu thương cha mẹ, con trai, con gái là điều hợp lẽ. Nhưng trong phần lớn tình huống của cuộc sống, khi cha mẹ già cả, trái tính, trái nết, hoặc khi cha mẹ lỡ lời khiến chúng ta tổn thương, những lúc ấy đón nhận, yêu thương họ là cả một vấn đề. Điều đó không dễ. Hoặc khi con cái thể hiện cá tính, biểu lộ sự ương ngạnh hoặc va chạm quyền lợi với cha mẹ, thì việc đón nhận, yêu thương con cái đối với nhiều cha mẹ chắc chắn không còn dễ dàng nữa. Cảm giác không ưa, ngán ngẩm, thậm chí là lìa mặt nhau là những điều chúng ta thường thấy xảy ra ở trong đời sống gia đình, ở trong đời sống xã hội. Vậy thì ngoài tình người, ngoài bổn phận làm cha mẹ và đạo làm con, còn có lý do nào khác để cứu vãn tình người, tình cha mẹ, con cái, anh em với nhau hay không? Chúa Giêsu xác định rằng đón nhận yêu thương là con đường của thập giá. Yêu thương là chấp nhận gánh nặng, là chịu thiệt thòi, là chịu sự hy sinh. Cho nên, ai thực sự yêu mến Chúa hết lòng thì người ấy cũng sẽ biết đón nhận và yêu thương người khác khi họ dễ thương, hoặc lúc họ phai nhạt đi sự dễ thương vốn có, bởi vì họ thấy được Chúa, hình ảnh của Chúa nơi người thân kẻ nghĩa để tìm lý do yêu thương họ. Đây thực sự là con đường của thập giá Chúa mời gọi chúng ta bước theo, để lấy sự hy sinh, để lấy lòng mến Chúa, hàn gắn những rạn nứt ở trong tương quan gia đình, trong xã hội. Nói khác đi, theo Chúa Giêsu, ai biết đặt lòng tin, lòng mến Chúa trên hết mọi sự thì người ấy có khả năng đón tiếp, yêu thương người thân, bạn hữu, tha nhân một cách bền vững. Hơn nữa, trong Chúa bất cứ một việc làm nào, dù nhỏ như là đón tiếp một kẻ bé mọn, một kẻ vô danh, dù cho người khác một ly nước lã vì danh Chúa, chúng ta cũng đang cộng tác vào việc loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho tha nhân. Và hành động ấy được chính Chúa ghi nhớ cũng như là tưởng thưởng cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ chúng ta bằng các ân sủng của Người, và giúp mỗi người chúng ta can đảm đi trên con đường yêu thương ấy.